Chương 5. Thử nghiệm trong huấn luyện. Khi Jerry được 16 tháng tuổi và bắt đầu bước vào chương trình huấn luyện chính thức, chiều dài từ mũi đến chót đuôi của hắn đo được 1,83 mét và cân nặng 113 kg. Chắc chắn trông hắn không còn như một con sư tử biển con nữa. Lông sẫm và xoăn thời trẻ thơ của hắn đã biến mất, thay vào đó bằng một lớp lông bóng mượt màu vàng nâu. Hắn chưa có bòm vàng vì chưa đủ tuổi. Đối với hắn, bòm cũng giống như ria mép xuất hiện ở một cậu bé trai vào độ tuổi 15 đến 19. Như rồi bạn sẽ được thấy hắn có bòm và bạn còn được biết hắn sẽ trở nên khổng lồ. Lúc Jerry đặt hai vây trước lên rào chắn và đứng thẳng, trông hắn cao bằng một người đàn ông trưởng thành và hắn nặng nhất trong số các sư tử biển tại đây. Xong về phương diện sư tử biển Steeler, hắn chỉ vừa ra khỏi thời thơ ấu của hắn. Ellie hầu như cũng to, nhưng sự tăng trưởng của cô nàng lúc này có chậm lại. Kích thước khác biệt giữa chúng càng trở nên dễ nhận thấy qua từng ngày. Giờ đây thì Jerry và Ellie hoàn toàn sống bên ngoài như môi trường hoang dã. Cơ bắp và lớp mỡ đủ dày để giữ ấm cơ thể của chúng, cho dù chúng có ngủ trên tảng băng trôi đi nữa. Bãi rào không mái che của sư tử biển Steeler hiện giờ có một bể huấn luyện. Đấy là một bục thấp dài 1,8 mét đặt trên những chân ngắn, với một đầu được nâng lên chút ít để chúng dựa vào. Bục này đã có mặt với chúng từ lúc bắt đầu, giờ đây thì chúng leo lên leo xuống rất nhiều lần, đến nỗi chúng thấy đó không còn là điều nguy hiểm nữa. Còn có một trụ ngắn với một quả bóng tròn trắng treo trên đầu trụ. Quả bóng này dựa vào mép ngoài rào chắn, nó nằm đấy như thể bị bỏ quên. Quả bóng bằng nhựa xốp này thật ra là một mục tiêu huấn luyện. Nó được bỏ đấy để những con sư tử biển có thể thăm dò nó từ các vị trí an toàn. Jerry đã dùng ria mép của hắn chạm vào quả bóng, hắn ngập ngừng chọc mũi qua mắt lưới hàng rào, sẵn sàng tháo chạy nếu vật kia tìm cách chộp hắn. Song quả bóng không làm thế, bởi lẽ mục tiêu xuất hiện ở đây không có khả năng ăn hắn, và tự thân nó cũng không phải là vật ăn được. Vì vậy chẳng mấy chốc Jerry bỏ mặc nó. Sau mục tiêu rất quan trọng, Jerry và Ellie sắp sửa phải tìm hiểu tại sao lại như thế. Khi những con sư tử biển nghe tiếng bước của ẩm dặm hịch 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 đang đến gần chúng, vội vàng ấn mũi vào các mảnh nhựa trắng trên hàng rào nằm ở góc xa nhất kể từ cổng. Tiếng bước chân thình thịch đối với chúng có nghĩa là thức ăn đang đến. Kinh nghiệm đã dạy chúng rằng sẽ không nhận được thức ăn nếu chúng không ấn mũi vào mảnh nhựa. Những tấm nhựa xốp vuông cũng là mục tiêu, dạy những sư tử biển con làm quen với chúng đã có từ khi bắt đầu huấn luyện. Tiếng ủng đi thình thịch ấy của Sonny Elling, giám đốc trung tâm huấn luyện động vật biển, là một người đàn ông mạnh dẻ như rắn chắc. Sonny có được sự mau lẹ và duyên dáng của một nghệ sĩ hùng dũng. Thực ra thì anh ấy đã có đai đen trong môn karate. Sonny có khả năng tập trung tất cả nghị lực vào bất kỳ công việc gì mà anh ấy làm. Anh có thể hoàn toàn tập trung vào con vật mà anh đang huấn luyện. Một con vật đôi lúc có thể là bạn và đôi lúc có thể là đối thủ. Khi người huấn luyện thành thạo này bước vào bãi rào, thế giới bên trong đó cùng với những khó khăn của nó biến mất. Anh đặt hết sự chú ý của mình vào con vật. Anh nói với những con sư tử biển khi chúng đặt mũi vào tấm nhựa vuông trắng. Mục tiêu đấy, khá lắm, Jerry, khá lắm, Ellie. Anh quay sang nói với Ranji Sankoki, người phụ tá của anh. Được rồi, nếu anh làm việc với Ellie đằng kia thì tôi làm việc với Jerry ở đây này. Rồi anh quay lại bảo Jerry. Nào, Jerry, ngồi dậy, đến đây. Thế, hãy theo túi đựng cá này lên bục huấn luyện. Huyết, anh thổi còi và thưởng Jerry một mẩu cá. Đấy là bài học đầu tiên của Jerry về ngồi dậy, có nghĩa là leo lên bục huấn luyện. Phần dưới cơ thể của Jerry lúc này nằm bên bệ, ngực hắn dựa vào đầu nhô cao của bệ. Bệ trở thành bàn học của Jerry. Một khi đã lên bệ, đấy là lúc học tập của hắn. Sunny giơ lên quả bóng trắng được lắp vào đầu cây gậy. Này, Rory, thấy cái này chứ? Đây cũng là mục tiêu. Không, đừng hoảng sợ. Tớ không làm hại cậu đâu. Nào, hãy thử nhé. Ừ, hãy chạm ria mép lên đấy. Mục tiêu, mục tiêu. Tiếng còi lại huýt lên. Vì đang huấn luyện một con sư tử biển được Stellar, Sunny phải bắt đầu tìm cách làm cho Riori trở nên ôn hòa. Anh bắt Riori đưa cao mũi về mục tiêu trong khi anh nhẹ nhàng sờ và vỗ về hắn. Anh chứng tỏ Riori thấy rằng đấy không có gì là nguy hiểm và luôn để hắn biết được đấy không phải là lý do để tấn công. Bài học đầu tiên rất ngắn và nhanh chóng kết thúc. Mỗi ngày sẽ có 4 bài học. Đối với người quan sát trung bình, có thể trông thấy là một việc dễ dàng, song đằng sau nó đòi hỏi rất nhiều suy nghĩ, nỗ lực và kinh nghiệm. Những người huấn luyện phải tìm cách để lấp khoảng trống giữa loài vật và con người. Hãy tưởng tượng những khó khăn đối với loài sư tử biển, làm thế nào chúng có thể hình dung ra được những gì người huấn luyện muốn chúng làm. Chúng là một loài hoàn toàn khác biệt với loài người, rõ ràng là chúng không nói được hoặc hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, và trong thời gian được huấn luyện thì chúng thường phải ra khỏi môi trường tự nhiên của chúng, đó là nước. Vậy thì người huấn luyện giao tiếp với chúng bằng cách nào? Hãy tưởng tượng, bạn là một học sinh và tôi là một giáo viên. Hai chúng ta đang ở trong một lớp học, chúng ta chỉ ngồi trong lớp và không một ai nói gì cả. Sau một chốc, mũi bạn ngứa và bạn gãi mũi, tôi tặng bạn tờ giấy bạc $5. Vài phút sau, mũi bạn lại ngứa và bạn lại gãy nó. Tôi tặng bạn thêm một tờ giấy bạc $5. Một khi bạn hình dung ra tôi muốn nói gì, có lẽ bạn sẽ bắt đầu gãi mũi thật hăng. Tương tự, nếu loài vật làm cái gì đó đúng trong chương trình huấn luyện, nó sẽ nhận được phần thưởng. Nếu nó làm sai, người huấn luyện sẽ nói không hoặc nói mà không cho nó cái gì cả. Ở công viên Marywood, còi, thức ăn và mục tiêu là công cụ để huấn luyện động vật. Thức ăn là phần thưởng đầu tiên sư tử biển nhận được về những gì nó làm đúng như người huấn luyện muốn. Kế đến, còi được thêm vào để cho nhịp cầu được xác lập giữa hành vi và thức ăn. Giờ đây, chúng biết rằng tiếng còi có nghĩa là phần thưởng đang đến. Hai loại mục tiêu được dùng trong các mục đích khác nhau. Những hình vuông trên hàng rào luôn đứng yên. Chúng được bố trí như vậy để tạo sự thuận lợi cho người huấn luyện. Khi sư tử biển ấn mũi vào các mục tiêu này, người huấn luyện có thể đi vào và rời khỏi bảo rào mà không làm chúng chồm lên nhau để nhận thức ăn. Chạm vào các hình vuông ấy cũng là báo hiệu bắt đầu và kết thúc buổi huấn luyện. Vào lúc kết thúc, có thêm thức ăn được ném ra để chúng tìm kiếm. Mục tiêu di động, quả bóng treo trên trụ, được dùng để hướng dẫn sư tử biển qua các chương trình biểu diễn của chúng. Ví dụ, mục tiêu có thể được dùng để dạy bắt đầu cú tung mình lên cao. Người huấn luyện sẽ giữ mục tiêu dưới nước và di chuyển nó chậm chậm theo vòng tròn, trong khi sư tử biển vẫn ấn mũi vào và bơi theo nó. Hoặc nó có thể được dùng để kích thích sư tử biển bơi hết tốc lực băng qua hồ. Người huấn luyện sẽ đặt mục tiêu ở phía đối diện của hồ rộng dùng để huấn luyện, chỉ vào đó rồi hô to mục tiêu, và sư tử biển sẽ mở tốc lực băng qua hồ. Cho việc huấn luyện Riori là một thử thách khác thường như vậy, Sunny trao đổi ý kiến với các nhà khoa học nghiên cứu động vật chân màng, chẳng hạn tiến sĩ nổi tiếng John Chesterman đã cho anh nhiều thông tin có giá trị. Tiến sĩ Chesterman đã có được một công trình nghiên cứu rất hấp dẫn về giao tiếp với loài sư tử biển. Một số người thì cho rằng giao tiếp với sư tử biển thậm chí còn dễ hơn so với cá heo. Tiến sĩ Chesterman cùng với các phụ tá của mình là Kathy Rieger đã bỏ ra nhiều năm để dạy một loại ngôn ngữ cử chỉ đơn giản cho hai con sư tử biển California, nổi tiếng là Bucky và Rocky. Bucky hiểu được toàn bộ một chuỗi phức tạp ngôn ngữ bằng tai. Chuỗi ngôn ngữ này bao gồm những ý nghĩa chẳng hạn mang chiếc hộp vuông to lại đây. Mệnh lệnh này đòi hỏi thật sự phải hiểu nhiều cách lựa chọn. Ví dụ, lấy đi đem về thay vì chạm vào và vuông thay vì tròn. Trong hồ lúc nào cũng có những đồ vật khác nhau và các nhà khoa học này đôi lúc nhắm mắt mà ra lệnh cho chúng. Như vậy, họ không thể dùng tìm thức ăn để đưa ra những manh mối cho những con vật mà họ giả định chúng phải làm. Một lời khuyên mà tiến sĩ Chatterman đưa ra cho Sonny về việc huấn luyện Ryoji là nên tránh dạy hành vi gật đầu. Gật đầu là nét đặc trưng rất phổ biến trong cách biểu lộ của sư tử biển California. Dấu hiệu đầu lúc lắc lên xuống ở hầu hết con người có nghĩa là vâng. Dấu hiệu này có thể mang lại cho con người giới thiệu điều gì đó khiến người ta bật cười. Người giới thiệu có thể hỏi con sư tử biển, cậu có nghĩ rằng tớ trong bảnh bao đấy chứ? Rồi người huấn luyện đưa những ngón tay làm hiệu mang ý nghĩa, gật đầu, và con sư tử biển gục gật đầu của nó lên xuống như thể nó thật sự có ý kiến về đối tượng ấy. Nhưng trong ngôn ngữ cử chỉ loài sư tử biển Stellar, vâng lại có nghĩa là không. Khi những con sư tử biển được phát ra lời cảnh báo cho đối thủ, chúng gật đầu bắt chước theo cách lao tới tấn công mà chúng hay làm lúc đánh nhau. Bằng cách thưởng chúng qua việc gật đầu, người huấn luyện có thể khuyến khích chúng trở nên hung hăng. Vì thế, lần này Sonny không dạy gật đầu, anh còn bỏ công sức rất nhiều để tê liệt hóa mõm của Ryoji. Anh tìm cách làm cho Ryoji cho phép anh sờ vào mặt và răng của hắn mà không bị hắn cắn. Trải qua nhiều tháng, Sonny dạy cho Ryoji đi bằng hai vây trước. Trước tiên, anh để Ryoji dựa vào bục huấn luyện. Sau khi hắn dựa vào đấy, người huấn luyện sẽ sờ vào đuôi của hắn. Lúc Ryoji giật mạnh hai vây sau, hắn sẽ được thưởng cá. Dần dần hắn được thưởng cho việc nâng phần thân sau càng lúc càng cao cho đến khi tất cả sức nặng của hắn được đặt trên hai vây trước thật khỏe. Thể lực không là vấn đề và sự cân bằng chẳng có gì khó khăn đối với một con vật lực sĩ như Ryoji. Chẳng bao lâu Ryoji đã đứng được bằng hai tay của hắn. Khi việc này thành công, người huấn luyện bước cách xa Ryoji và gọi hắn. Ryoji bước bằng hai vây trước tiên đến Sonny. Trong hắn rất bối rối và tất cả sự vui thích ồn ào, tuy nhiên hắn không hề từ chối phần thưởng cá. Một con sư tử biển biểu diễn phải có được sự khéo léo, chẳng hạn cân bằng quả bóng trên mũi, có phần hơi khó khăn đối với Ryoji. Sư tử biển California thường có mũi rộng và điều khá thuận lợi cho chúng. Song mũi của Ryoji lại hơi nhọn. Sonny giải quyết bằng cách tập cho Ryoji ngậm những sợi râu mép của hắn về phía trước theo lệnh, tạo ra chỗ cho quả bóng nhựa lên đấy. Cũng như bất kỳ học sinh nào mới vào trường, Ryoji thường bị lúng túng trong huấn luyện. Hắn nhìn Sonny trong giây lát rồi giật mạnh một phay trước như thể muốn nói rằng, đây có phải là điều mà anh muốn chứ? Nếu hắn làm đúng, tiếng còi huyết lên và thức ăn bay đến. Ryoji rất thích tiếng còi ấy, song hắn thường không hiểu hoặc mất chú ý. Do đó mà người huấn luyện phải tìm cách để làm cho buổi huấn luyện được thích thú và dễ hiểu. Sonny là một người kiên nhẫn. Anh dùng những từ ngắn gọn và lặp lại rất nhiều lần, luôn kết hợp cử chỉ của bàn tay hoặc cơ thể với từ ra hiệu. Chẳng hạn, khi anh muốn Ryoji phát ra tiếng ầm ĩ o o o để người ta có thể biết được tiếng kêu của loài sư tử biển Stellar nghe ra sao, anh đưa bàn tay lên và giật giật những ngón tay hướng vào ngực như muốn nói Ryoji, kêu lên, kêu lên, kêu lên. Ryoji quan sát, thử đủ mọi cách cho đến khi tìm được hành vi nào đó sao cho hắn nhận được cá. Một khi tìm ra, hắn thường làm lại hành vi ấy. Lúc Ryoji học được tốt một hành vi, thường có một hành vi khác tiếp liền theo sau. Đấy gọi là chuỗi hành vi. Ví dụ dạy cách bật tung mình bao gồm nhiều bước, như lời của Gunner Schemer, một người huấn luyện khác ở Maryworth giải thích. Anh hãy bắt đầu với một cú nhảy, trong đó anh huấn luyện bằng cách ném một con cá qua hồ. Con sư tử biển sẽ lao theo để đớp cá, lúc quay trở lại, nó di chuyển hết tốc lực. Anh hãy nâng mục tiêu cao khỏi mặt nước, khi sư tử biển phóng lên để chạm vào, anh quay mục tiêu theo vòng tròn với hy vọng con vật đuổi theo. Thường thì nó không làm như thế, do đó anh hãy đặt mục tiêu dưới nước và di chuyển. Theo vòng tròn, con vật sẽ đuổi theo và dần dần hiểu được khái niệm về chuyển động tròn. Phải mất bao lâu để làm được việc này? Khoảng 3 hoặc 4 tháng với con sư tử biển tỏ ra sẵn sàng tập luyện. Nhiều tháng trôi qua, Sunny đã dạy cho Jerry ngót 28 hành vi, đủ cho toàn bộ một chương trình biểu diễn của sư tử biển. Những màn trình diễn của Jerry được ghi trên phim. Những bản phim đèn chiếu về hoạt động của sư tử biển Stellar nặng 204kg vẫn còn lưu lại đến ngày nay. Đôi lúc dường như Jerry muốn chứng tỏ hắn là một ngoại lệ của quy luật, rằng có thể hắn sẽ tiếp tục tăng trưởng và vẫn còn có thể kiểm soát được. Sunny Elling đích thực là một giáo viên, anh ước tính đã làm việc được với khoảng 300 học viên sư tử biển. Mặc dù vậy, khi nhìn Jerry, tôi không ngăn được cảm giác là ở một mức nào đó, Sunny là một giáo viên trong một trường rất gian nan. Còn Jerry đôi lúc trông hắn thật sự tinh khôn, song bản chất hoang dã luôn tiềm ẩn trong hắn. Đã có lần tôi quan sát một con hổ thuần hóa đang nổi cáu. Tôi quá quen thuộc khi nhìn thấy những con hổ nằm vện, trông chúng như những chú mèo con to quá khổ. Chúng nhảy vờn quanh vật uyển chuyển và những người huấn luyện làm việc với chúng rất suôn sẻ. Tôi nghĩ rằng những con hổ ấy cũng như con mèo mà thôi. Xong, một hôm, tôi cùng với một người huấn luyện đứng cạnh chuồng hổ, nơi anh ấy đưa cho con hổ ăn. Anh đẩy khay thịt qua khe hở dưới những thanh chắn. Con hổ nhảy chồm đến và bắt đầu ăn. Người huấn luyện bảo tôi, hãy nhìn này. Rồi tôi chạm tay vào khay thịt, chỉ chạm một ngón tay thôi. Xong bộ mặt con hổ thay đổi ngay. Tuồn như chiếc mặt nạ rơi ra phô bày bên dưới nó là một con quỷ dữ. Cặp mắt vàng biến thành xanh lục nảy lửa, những cơ mặt gập lại và nhăn nheo. Cặp môi kéo ngược chìa ra những răng nanh, con hổ hầm hè trong cơn thịnh nộ. Mặc dù đứng bên ngoài những thanh chắn an toàn, song tôi vẫn cảm thấy một khoảnh khắc hoàn toàn kinh hãi. Sau đó, bộ mặt con hổ trở nên thư thái và trong nó có dáng dấp đùa nghịch như chú mèo trở lại. Sao có khả năng Jerry quay lại với khía cạnh hoang dã của hắn như vậy? Tôi đã được xem các bức ảnh về chiếc sọ của những sư tử biển Stellar, những chiếc răng của nó thô kệch và lợi hại. Một con sư tử biển nhỏ nhất cũng có thể gây thương tích nghiêm trọng cho con người, thậm chí chỉ là sự tình cờ. Có một người nữ huấn luyện đang làm việc với một con sư tử biển một tuổi có tên là Beast Body, nặng 27kg, thì một chiếc máy bay bay ngang qua quá thấp. Beast Body hoảng sợ và cắn vào sinh vật gần nó nhất. Đấy là gương mặt của nữ huấn luyện. Chị ấy phải làm tiểu phẫu để xóa đi vết sẹo trên mặt. Song chị không hề bực tức về loài vật. Chị bảo rằng đấy chỉ là sự rủi ro. Dù sao, những chiếc răng kia cũng đã cắn vào chị, thế còn nếu gặp phải sư tử biển lớn hơn thì sao? Tôi đã nhìn thấy một con sư tử biển California 136kg tháo rời bệ bằng gỗ cù tùng trong bãi rào của nó. Nó ngẫu hứng cắn ngập răng vào bể gỗ dày và xé toạc ra rất dễ dàng. Về phần Jerry, hắn vẫn tiếp tục tăng trưởng càng to ra theo từng ngày trôi qua. Vào lúc tăng trưởng đầy đủ, có lẽ hắn dài 3,5m và nặng 900kg hoặc hơn. Với từng cm và từng kg, thời điểm trưởng thành càng đến gần và hắn sẽ phải sử dụng đến sức mạnh và sự thử thách cùng với những người đã từng kiểm tra hắn.